Xin mở ra trong Giăng chương thứ 14. Đối với những người mà chưa từng tham gia với hội thánh trong suốt những tháng qua đó, thì cũng được cho biết rằng trong những tháng vừa qua, hội thánh chúng ta học về câu chuyện được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, và cho thấy rằng những gì mà Đức Thánh Linh Ngài đã hành động, cũng như những cái gương mẫu, những cái ví dụ mà Ngài đã để lại qua trong câu chuyện, những câu chuyện được ghi lại trong sách Công vụ. Tôi hiểu rằng Chủ nhật này á, là theo truyền thống đó, là mọi người sẽ có cái thói quen là cùng nhau dự cái ngày lễ, gọi là ngày lễ thăng thiên của Chúa Giêsu. Anh Mitchell, anh cảm ơn tôi bởi vì tôi là người hỏi anh là Chủ nhật này mình có kỷ niệm ngày lễ thăng thiên hay không. Nhưng mà đồng thời sau cái sự cảm ơn đó là cái sự ngạc nhiên của anh, bởi vì ở bên Mỹ không ai mà tổ chức cái ngày lễ này cả. Anh xin lỗi mọi người và xin mọi người tha thứ cho những cái người Mỹ dân ngoại này. Đối với tôi thì khi mà đối diện với những cái phong tục cách mà hội thánh đang thực hiện đó, thì tôi thường tự hỏi rằng những cái điều đó đó nó có phù hợp với Kinh Thánh hay là không. Và bởi vì tôi thấy là không có cái gì xấu trong cái việc mà chúng ta cùng nhau kỷ niệm cái ngày lễ này, cho nên tôi muốn tìm hiểu thêm những gì đã xảy ra xoay quanh cái chủ đề này trong tuần qua. Và tôi có thể tưởng tượng rằng khi mà chúng ta gặp nhau ở trên thiên đàng đó, thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng mỗi sắc dân như vậy ha, ở khắp nơi trên thế giới, cái cách mà họ tổ chức, họ kỷ niệm những cái gì đó trong cái niềm tin cơ đốc của mình đó, là nó khác nhau như thế nào. Mitchell và chị Wendy thường hay đùa với nhau nói người Việt của mình có khuynh hướng là mình sẽ tìm đủ mọi cơ hội để rồi mình tổ chức lễ. Và rồi tôi tự hỏi rằng có cái gì sai không khi mà chúng ta cho rằng chúng ta tìm nhiều cái cơ hội để mà tổ chức những cái buổi lễ để rồi đem vinh hiển danh Chúa. Không, tôi không nghĩ rằng cái điều đó làm cho là Chúa không đẹp lòng đâu. Nhưng mà điều tôi nghĩ rằng cái sự cần thiết cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta tổ chức những cái buổi lễ kỷ niệm đó là nó phải bao gồm hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là bày tỏ cái vấn đề gì. Và rồi cái điều thứ hai là những gì mà chúng ta có thể học được qua những cái buổi lễ đó. Như vậy thì những gì mà chúng ta đã được học trong sách Công vụ đó là những diễn biến đã xảy ra sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài đã thăng thiên về trời. Và ngày hôm nay tôi muốn cho mọi người nhìn thấy những cái lời lẽ mà Chúa Giêsu Ngài đã nói với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài trở về trời. Theo câu chuyện được ghi lại trong Luca chương 24 từ câu 50 tới 53, nói rằng sau đó Ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bethany và giơ tay lên ban phước cho họ. Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời. Các môn đồ thờ phượng Ngài rồi trở về thành Jerusalem với niềm vui tràn ngập. Họ tiếp tục ở trong đền thờ chúc tụng Đức Chúa Trời. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần Kinh Thánh trong Giăng chương thứ 14. Xin hãy làm dấu ở chỗ này, bởi vì chúng ta sẽ bỏ một vài chỗ rồi, nhưng mà chúng ta sẽ quay trở lại trong chương thứ 14 của sách Giăng này. Cái bối cảnh trước khi Giăng đoạn 14 xuất hiện đó là lúc mà Chúa Giêsu Ngài báo trước cho các môn đồ biết rằng sẽ có một người phản Ngài, và rồi Ngài cũng báo trước cho các môn đồ biết rằng Ngài sẽ rời họ. Và bắt đầu chương 14 này là những lời mà Chúa Giêsu khích lệ họ và tiếp tục bày tỏ cho họ thấy những cái điều mà có thể là họ chưa có hiểu được. Giăng 14 từ câu 1 đến câu 4, Chúa Giêsu nói như thế này: lòng các con đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con biết ta đi đâu và cũng biết đường đi nữa. Tôi hy vọng rằng đây là những câu kinh thánh quen thuộc đối với chúng ta. Những cái tổ chức ở bên Mỹ đó thì họ thường có những cái buổi để mà khảo sát, để mà xem thử coi trong cộng đồng những người tin Chúa đó thì có hai những cái phần kinh thánh nào là phần kinh thánh mà thích nhất, thì thường là có hai cái đoạn kinh thánh mà họ thích nhất. Hai cái đoạn kinh thánh mà được gọi là thích nhất và thích nhì ở đây đó là Giăng chương 14 và Côrintô nhất chương 13. Những gì mà Chúa Giêsu nói trong Giăng chương 14 này là để Ngài muốn bày tỏ cho các môn đồ của Ngài hiểu được những điều mà họ chưa có thể nhận ra được ở đây. Ấy là Chúa nói rằng Ngài sẽ rời họ, Ngài đi. và rồi Ngài sẽ trở lại để đem họ đi với Ngài. Tiếp tục trong câu 5 và câu 6, Kinh Thánh ghi lại rằng Thomas nói: Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường đi được? Đức Chúa Jesus đáp: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với Cha. Ở đây Chúa Jesus vừa nói rằng các con biết đường đi, nhưng mà Thomas thì nói rằng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường đi được? Và câu trả lời của Chúa Jesus cho Thomas là: Con biết đường đi bởi vì con biết ta. Và ta vừa nói với con rằng ta sẽ đi về cùng Cha, và ta là con đường đến với Cha, và là con đường duy nhất. Có thể chỉ một cái câu này thôi mà phải có một cái bài giảng cho nó đó. Trong khi Giăng chương thứ 14 là cái đoạn Kinh Thánh được ưa thích nhiều nhất, thì trong câu 6 của đoạn 14 này là cái câu mà những người không tin Chúa đó họ ghét nhất, từ cái sứ điệp của nó và cả lời Chúa Giêsu nói. Giăng 14 câu 6. Anh Mitchell tìm cách anh giải thích trong tiếng Anh cái mạo từ nó nhấn mạnh nó khác nhau, nhưng mà đại khái trong tiếng Việt chúng ta thì không có cái đó, nhưng mà đại khái là chúng ta có thể hiểu rằng nếu như một người không tin Chúa đó, họ nghe Chúa Giêsu nói là ta là một cái con đường nào đó, hay là một cái chân lý nào đó, hoặc là một cái nguồn sống nào đó để dẫn đến Cha, thì họ không có trở ngại gì cả. Nhưng ở đây Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi, Chúa khẳng định Chúa là con đường duy nhất, ta là chân lý, một cái chân lý duy nhất, và là một cái sự nguồn sống duy nhất, một sự sống duy nhất để dẫn mọi người đến với Cha mà thôi. Và do đó mà họ không chấp nhận. Và đây là cái sứ điệp mà thế gian họ rất là ghét. Nhưng mà đối với những Cơ Đốc nhân, cái sứ điệp này là những lời Chúa Jesus đã nói đây rất là rõ ràng, không có gì để mà phải nghi ngờ cả. Ấy là nếu mà chúng ta không đi, không qua Chúa Jesus đó, thì chúng ta sẽ không biết Cha là ai. Và rồi thì chúng ta cũng được nghe một cái câu khác là không có danh nào khác. Ông Phêrô nói chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Và nếu chúng ta tiếp tục đi xuống tới câu 15 của chương 14 của sách Giăng này đó, thì lời Chúa Giêsu nói rằng nếu các con yêu mến ta thì sẽ vâng giữ các điều răn ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một đấng yên ủi khác để ở với các con đời đời, tức là thần chân lý mà thế gian không thể nhận lãnh được vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Như vậy thì Chúa Giêsu đang nói gì ở đây vậy? Chúa Giêsu nói rằng ta đang ở đây với các con, rồi rất là sớm ta sẽ ở trong các con. Điều Chúa Giêsu muốn nói là gì?
Dạ, Chúa Giêsu đang nói là về Đức Thánh Linh của Chúa ở ngự ở trong các môn đồ của Ngài.
Trước đây Mitchell đã đề cập tới cái vấn đề này, và bây giờ anh muốn nhắc lại. Ấy là ngay cả trong tiếng Anh mà mình thấy ở đây, chính trong tiếng Việt cũng vậy, là khi mà đề cập tới Đức Thánh Linh đó, thì dùng cái chữ là thần yên ủi hay là đấng yên ủi, nhưng mà thật ra thì cái từ gốc của nó đó không có chỉ cái nghĩa nó là an ủi mà thôi. Khi chúng ta đọc tới cái hai chữ an ủi thì chúng ta nghĩ rằng an ủi có nghĩa là mình đến với một ai đó rồi mình vỗ về người đó, mình cho người đó biết rằng mọi sự sẽ ổn thôi, không có điều gì mà phải lo lắng sợ hãi. Cái đó là cái cách mà mình hiểu được cái chữ an ủi là như vậy. Mà thực ra thì cái từ gốc đó, là Đức Thánh Linh đó, cái vai trò của Ngài đến là Ngài đến trong cái quyền năng của Ngài khi Ngài đến một ai đó, chứ không có nghĩa chỉ đơn giản là tới để mà vỗ về yên ủi mà thôi. Khi chúng ta học những gì đã xảy ra trong sách Công Vụ đó, chúng ta có thấy những điều mà Chúa Giêsu nói ở đây đã được ứng nghiệm hay không? Và cái ngày để cái sự kiện này xảy ra đó, chúng ta gọi đó là ngày gì?
Tiếng Việt là gì?
Lễ ngũ tuần. Và những gì mà Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 14 ở đây đó, chúng ta đã học và đã thấy nó đã xảy ra ngay những chương đầu của sách Công Vụ. Ấy là sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm. Và rồi xuyên suốt cả sách Công Vụ, chúng ta thấy những gì mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây đã được ứng nghiệm. Và rồi chúng ta Tiếp tục qua chương thứ 16 để chúng ta thấy những gì mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài ở đây. Trong Giăng chương thứ 16 từ câu 1 đến câu 4, Chúa Giêsu tiếp tục nói như thế này: Ta đã bảo các con những điều này để các con khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ các con khỏi nhà hội và sẽ đến giờ mà kẻ nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm những điều này vì họ không biết cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta nói những điều này cho các con để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại rằng ta đã nói cho các con rồi. Chúa Giêsu đã làm gì ở đây? Như vậy, những gì Chúa Giêsu nói ở đây là những lời cảnh báo của họ, của Ngài đối với môn đồ của Ngài, đúng không? Chúa Giêsu nói rằng sẽ đến một cái giờ mà họ giết các con mà lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, chúng ta thấy cái điều này đang xảy ra như thế nào? Và những gì cụ thể Chúa Giêsu nói trong Giăng chương thứ 16, trong câu số 2 ở đây đó, là có những kẻ sẽ giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Cái điều này nó đang xảy ra như thế nào trong thời kỳ hiện tại này? Cái điều mà tôi nghĩ tới khi mà đọc cái câu này ấy là tôi nghĩ tới cái đạo Hồi. Đó. Họ cũng thờ Allah và họ nói là Allah là Thượng Đế và là Chúa, Đức Chúa Trời. Đó, và họ sẽ giết những ai mà đi nghịch lại với lại cái tôn giáo của họ. Và họ nghĩ là họ đang phục vụ Đức Chúa Trời là như vậy. Và trong câu 3 ở đây, Chúa Giêsu nói họ làm những điều này vì họ không biết cha và cũng không biết ta nữa. Và Chúa Giêsu nói ở đây rằng ta muốn các con phải nhớ những gì mà ta đã nói với các con. Tại sao Chúa Giêsu dặn các môn đồ rằng những điều này sẽ xảy ra, nhưng mà khi nó xảy ra rồi đó, các con phải nhớ là ta đã nói trước cho các con biết rồi. Tại sao điều này có ích? Những gì mà chúng ta đã được học qua đó cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tin Chúa với cái đức tin của mình đó, thì mỗi lần chúng ta học lời của Ngài thì những điều đó giúp cho đức tin của mình càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì mình biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã nói trước hết từ đầu những gì sẽ xảy ra. Từ đầu tới cuối rồi mọi việc nó sẽ xảy ra và những gì Ngài đã nói thì nó sẽ được ứng nghiệm mà thôi. Như vậy thì ý Chúa muốn nói ở đây rằng nếu như những điều đó sẽ xảy ra đó thì các con đừng có ngạc nhiên, đừng có nản lòng. Cha các con không có ngạc nhiên về vấn đề đó đâu. Và trong câu 7, từ câu 4 tới câu 7 của chương thứ 16 này, Chúa Giêsu nói rằng nhưng ta đã nói những điều này cho các con để khi đến giờ của họ các con nhớ lại rằng ta đã nói với các con rồi. Ta không nói điều này với các con ngay từ đầu vì ta đang ở với các con, nhưng bây giờ ta sắp về với đấng đã sai ta đến và không ai trong các con hỏi ta thầy đi đâu. Nhưng vì ta đã nói những điều này cho các con nên lòng các con đầy đau buồn. Dù vậy, ta nói thật với các con, ta đi là ích lợi cho các con, vì nếu ta không đi thì đấng an ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. Khi mà đọc một số sự kiện xảy ra trong Kinh Thánh, thì tôi nghĩ rằng thử tưởng tượng mình đặt mình vào trong cái vị trí của những nhân vật đang đối diện với những gì đang xảy ra. Thì thử hỏi nếu chúng ta là các môn đồ, khi mà nghe Chúa Giêsu nói những điều này á, thì mọi người nghĩ xem các môn đồ họ suy nghĩ như thế nào. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng là các con sẽ đầy đau buồn, và khi mà các con nghe nói rằng ta sẽ rời các con để ta đi đó, thì đây là cái điều mà sẽ các con không có lĩnh hội được. Và rồi họ nghĩ rằng thật là ngớ ngẩn khi mà tại sao mà Chúa Giêsu lại nói rằng cái việc mà Chúa rời họ để Chúa đi á, thì lại tốt hơn cho họ. Hãy tưởng tượng các môn đồ ngày xưa đó, họ nghĩ như thế nào khi mà mỗi một ngày như vậy họ cùng đi với Chúa trong suốt bao nhiêu thời gian như vậy, rồi họ cùng ăn với Chúa, cùng trò chuyện với Chúa. Rồi bây giờ bất chợt Chúa Giêsu lại nói rằng ta sẽ đi, ta sẽ rời các con, ta sẽ đi và việc ta đi là ích lợi cho các con. Và tiếp tục trong câu 8 của chương 16 này, Ngài nói rằng khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công chính vì ta đi đến với cha và các con không còn thấy ta nữa. Trong cái bản tiếng Anh á, những cái câu này hơi khó hiểu. Những gì mà Chúa Giêsu nói đây là như thế nào? Chúa Giêsu Ngài đang nói tới công việc. Ở đây Chúa Giêsu nói cái công việc của Đức Thánh Linh là Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét. Và tôi muốn dành nhiều thời giờ để mà nhấn mạnh về vấn đề ở đây, bởi vì đây là cái nền tảng của chúng ta trong cái việc mà chúng ta chia sẻ phúc âm cho người khác. Bất cứ lúc nào chúng ta muốn chia sẻ về Chúa cho ai đó thì chúng ta phải hiểu rằng họ là ai. Chúng ta cần phải biết cái đối tượng mà chúng ta đang nói chuyện là ai. Và nếu chúng ta hiểu được cái vai trò của Đức Thánh Linh là như thế nào thì chúng ta sẽ có thể hiểu biết rõ hơn về cái người mà chúng ta đang nói chuyện. Ở đây chúng ta học được bài học là cái vai trò của Đức Thánh Linh không phải là chỉ giúp cho những người tin Chúa mà thôi. Một phần của chức vụ của Đức Thánh Linh là Ngài nói chuyện, Ngài có sự kết nối với lại những người không tin Ngài. Thông thường thì chúng ta có khuynh hướng xem cái chữ cáo trách ở đây đó, nó là tiêu cực. Nhưng mà đối với cái thuật ngữ thần học ở đây đó, thì cái việc mà Chúa cáo trách thế gian đó, đây là một cái điều tích cực. Bởi vì cái mục đích đó là giúp cho những cái tội nhân biết được làm thế nào để có được sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và không có ai có thể được cứu nếu cái sự cứu rỗi đó không đến từ cái sự cáo trách của Đức Thánh Linh và cái sự đổi mới của Ngài. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta được dạy rằng tất cả mọi người, bản chất của họ là phản nghịch hay chống lại với Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 2 câu 1 nói rằng anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. Và trong Ê-phê-sô chương 2 câu 3 thì nói rằng theo bản chất tự nhiên chúng ta là con của sự thịnh nộ. Trong chương 4 câu 18-19 của thư Ê-phê-sô, Phao-lô nói rằng tâm trí họ xấu xa, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời và sự ngu muội ngự trị trong lòng họ và lòng họ chai cứng. Họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, tham muốn làm mọi thứ ô uế. Còn Côlôse chương 1 câu 21 thì nói rằng còn anh em ngày trước vốn cách xa Đức Chúa Trời trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Côrintô nhì chương 4 câu 4 thì nói rằng thần của đời này đã làm mù lòa tâm trí của những người vô tín để họ không thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Trong Roma chương thứ nhất, Phao-lô nói rằng đó là những cái người mà không tin Chúa đó, họ là những người không thể nhận biết được lẽ thật của Chúa và thậm chí họ còn dùng cái sự không công bình để bắt hiếp lẽ thật nữa. Và Chúa Giêsu cũng nói trong Giăng là nếu Cha là Đấng đã sai ta không kéo đến thì không ai có thể đến với ta. Côlôse thì nói rằng thế gian ghét chúng ta bởi vì tội lỗi thì ghét sự công bình. Đó là cái sự kém thiếu thì lại ghét cái sự trọn vẹn. Và cái quyền lực của bóng tối thì ghét cái vương quốc của ánh sáng. Như vậy thì cái chức vụ của Đức Thánh Linh ấy là Ngài đánh vào cái tấm lòng của những người đang làm nô lệ cho tội lỗi để giúp cho những người tội nhân có thể chiến thắng hơn và chống lại những gì đang cai trị họ. Như vậy thì cái từ cáo trách ở đây cho thấy rằng Ngài thuyết phục tội nhân hiểu được cái tình trạng thật của họ và cái nhu cần của họ trong việc mà họ có một cái cứu Chúa để giúp họ. Và những người chống đối lẽ thật sẽ đối diện với sự phán xét. Do vậy mà trong câu 8 ở đây, trong Giăng chương 16, cho biết vai trò Đức Thánh Linh là Ngài sẽ cáo trách thế gian. Thứ nhất là về tội lỗi, thứ hai là về sự công chính và thứ ba là về sự phán xét. Ở đây nói rằng về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công chính vì ta đi đến với Cha và các con không thấy ta nữa. Như vậy thì khi Chúa Giêsu Ngài còn ở thế gian đó, thì Ngài là một cái thí dụ, một cái gương duy nhất để chứng tỏ cho mọi người biết Ngài là sự công chính mà thôi. Vai trò Đức Thánh Linh không những bày tỏ cho chúng ta thấy tội lỗi của mình, nhưng mà cho chúng ta thấy tội lỗi của chúng ta nó kinh khủng như thế nào so với cái sự trọn vẹn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đối diện với là cái thực trạng nó là như vậy, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là không có cái cách nào khác mà chúng ta có thể được cứu qua cái công việc làm tốt của mình. Trong câu Chúa Giêsu nói rằng vì ta đi đến với Cha và con không thấy ta nữa, cho thấy cái bằng chứng là Đức Chúa Trời Ngài đã chấp nhận Chúa Giêsu như là một người hoàn hảo. Khi mà chúng ta đáp ứng những gì mà Đức Thánh Linh Ngài đang nói với chúng ta về tội lỗi và về sự công chính, và khi mà chúng ta đáp ứng cái lời cáo trách của Chúa Thánh Linh bằng đức tin của chúng ta, thì chúng ta sẽ được mặc lấy cái sự công bình của Ngài. Và rồi Ngài cũng nói rằng cái việc mà Ngài sẽ cáo trách thế gian đó ấy là về sự phán xét nữa. Và lý do Ngài nói như vậy là bởi vì cái người lãnh đạo của thế gian này đã bị đoán xét. Ai là những người lãnh đạo của thế gian này? Vua đời này, những nhà cầm quyền của đời này, những vị lãnh đạo của đời này, ấy là Chúa muốn nói tới Satan. Và như chúng ta đã biết, Satan đã bị quăng khỏi thiên đàng và hoàn toàn bị chiến thắng dưới chân thập tự giá. Cái điều đáng buồn cười ở đây đó, thì cái giờ tưởng chừng như là nó đã chiến thắng, thì đó là cái giờ mà nó đã bị thất bại. Cho dù nó đã bị thất bại, nhưng rồi cái sự hình phạt cuối cùng của nó đó là sẽ được xảy ra sau cái thời đại 1000 năm bình an. Và hiện tại bây giờ Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nó đang đi rình mò xung quanh chúng ta và tìm kiếm những người nào mà nó có thể nuốt được. Và cái lời cảnh báo ở đây là những ai mà tìm kiếm những điều thuộc về thế gian này sẽ không thoát khỏi cái sự phán xét của Ngài. Vậy thì chỉ có hai cái điều có thể xảy ra ở đây, đó là qua cái sự cáo trách của Thánh Linh Ngài. Ấy là con người phải đối diện với cái câu trả lời là hoặc là họ phải ăn năn, hay là họ sẽ chối bỏ. Đối với những ai khước từ chối bỏ thì sẽ phải đối diện với sự hình phạt đời đời. Và dĩ nhiên những ai mà bằng lòng ăn năn đó thì sẽ được nhận những lời mà Chúa Giêsu đã nói ở trong Giăng chương thứ 14. Dù sao đó thì Chúa Giêsu cũng đã cảnh báo những người theo Ngài rằng các con sẽ gặp hoạn nạn, thử thách ở trong thế gian này, nhưng mà vẫn có thể có được sự chiến thắng. Bởi vì lời của Ngài cho chúng ta biết rằng đấng ở trong chúng ta là lớn hơn những kẻ thuộc về thế gian này. Như vậy thì cái điều rất là quan trọng đối với chúng ta khi chúng ta chia sẻ lời của Chúa cho người khác, ấy là cho mọi người thấy được là cái thảm cảnh của con người là như thế nào. Tôi muốn nhấn mạnh ở đây ấy là bởi vì chúng ta thường xuyên chúng ta nghe những cái sự lừa dối xung quanh mình. Những gì mà chúng ta nghe thế gian lừa dối chúng ta ấy là họ nói rằng về căn bản đó, con người là tốt, chẳng qua là cần cái sự hướng dẫn nào đó thôi. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời cho biết rằng không một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Thế gian dạy chúng ta rằng chúng ta chỉ lắng nghe con tim của mình thôi. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời cho biết là lòng mọi người là gian trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Thế gian dạy chúng ta rằng công việc làm tốt của chúng ta chỉ cần nó vượt qua khỏi những việc làm xấu của mình thôi. Nhưng mà lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng không cần biết những việc làm của chúng ta nó có bao nhiêu việc thiện lành, nhưng mà cuối cùng của nó, cái tiền công của nó sẽ là sự chết mà thôi. Thế gian dạy chúng ta rằng sẽ có nhiều con đường để dẫn đến với Đức Chúa Trời. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chỉ có mình Chúa Giêsu là con đường, là chân lý và là sự sống duy nhất. Nếu không bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha. Nếu chúng ta không hiểu được cái bản chất của con người là như thế nào thì chúng ta sẽ không thể hiểu được cái sự cần thiết của chúng ta đối với cái Đức Thánh Linh là như thế nào. Trong Hebrew chương 1 câu 3 nói rằng con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ mọi vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời. Như vậy thì qua câu này chúng ta được thấy rằng sau khi Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của nhân loại thì Ngài được cất lên và giờ đây Ngài ngồi bên phải của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã nói một vài lần trước đây, có ai nhắc cho tôi nhớ rằng cái sự cần thiết của Chúa Giêsu khi mà ngồi, mà Ngài ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời hay Ngài ngồi bên phải Đức Chúa Trời là gì không? Và cái lý do mà Ngài ngồi chứ không phải Ngài đứng là bởi vì Ngài đã làm xong cái công việc của Ngài rồi. Cho nên cái lời của Chúa được ghi lại trong hơi thơ Hebrew đó, nó là có ý nghĩa hơn rất là nhiều so với người Do Thái, chứ không có ý nghĩa nhiều đối với chúng ta là dân ngoại đâu. Nếu như chúng ta có thể nhìn vào nơi chí thánh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng không có cái ghế nào đó cả. Lý do vì sao vậy? Là bởi vì bao nhiêu năm những thầy tế lễ thượng phẩm họ đã đến để họ dâng của lễ đó, nhưng mà cái công việc đó chưa hề hoàn tất. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến, Ngài đã dâng một cái của lễ hoàn hảo, và để rồi từ đó Ngài được cất lên trời và Ngài có thể ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Như vậy thì Chúa Giêsu Ngài đã có thể ngồi, nhưng mà chúng ta thì không thể. Lý do là chúng ta có được một cái chi tiết ghi lại rất là cụ thể trong ngay cái chương đầu của sách Công Vụ. Theo như Công Vụ chương 1 câu 9 câu 11 kể là như sau: sau khi phán những điều ấy xong, Ngài được cất lên. Trong lúc các môn đồ đang nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi khỏi mắt họ. Đang khi họ chăm chú nhìn lên trời, lúc Ngài ngự lên, kìa, có hai người nam mặc áo trắng đứng gần họ và nói: hỡi người Galilê, sao các ông đứng nhìn lên trời như thế? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã được cất lên rồi, Ngài không còn có thể dạy chúng ta nữa, cho nên Ngài gửi hai người nam mặc áo trắng để dạy chúng ta những gì mà đã được nói ở đây. Nếu Huy mà còn đứng ở đây thì anh sẽ đề nghị Huy sẽ mặc cái áo trắng mà Huy gửi chụp hình gửi chúng ta đó. Hãy hình dung cái cảnh mà các môn đồ ngạc nhiên phải chứng kiến một cái cảnh mà làm cho họ rất là sửng sốt. Tự nhiên Chúa Giêsu được bắt đầu cất lên trời như vậy, và họ đang nhìn xem Chúa Giêsu như vậy. Tiếng Anh có một câu, một cái thành ngữ khi mà họ kêu gọi cái ai đó phải chú ý, đừng có bị phân tâm nữa, thì họ nói rằng đừng có dòm lên trời nữa. Ở đây thì mình có thể thấy rằng hai người nam mặc áo trắng này nói với các môn đồ là gì? Chúa Giêsu Ngài đã được cất lên trời thế nào thì Ngài sẽ trở lại thôi. Chúng ta có việc để chúng ta cần phải làm, đừng có cứ nhìn lên trời như vậy đó. Hãy đi để hoàn thành xong công việc đó. Ông Paul nói chúng ta biết là đừng có những cái tư tưởng hướng về thiên đàng nhiều quá, trong khi lại vô dụng trong những ngày mà chúng ta sống trên đất này. Sau những cái lời dạy dỗ nhắc nhở mà chúng ta học được, thì đây là lời của Phaolô nói trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 10 và 11, là vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc điều ác mà mình đã làm trong lúc còn ở trong thân xác. Bởi vậy, do lòng kính sợ Chúa, chúng ta cố thuyết phục những người khác. Xin mời mọi người thay cho anh em chúng ta cầu nguyện kết thúc bài học chúng ta buổi trưa hôm nay.